Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến trong Chúa Giêsu Kitô, chuẩn bị năm học mới vào đầu tháng 9, chắc chắn chúng ta sẽ lại chứng kiến những cảnh những bậc làm cha làm mẹ, các phụ huynh phải lo lắng cho con em của mình. Ở những thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn này, không ít lần chúng ta đã chứng kiến cảnh cha mẹ của các em phải chen lấn xếp hàng trước các cổng trường tiểu học, thậm chí phải xếp hàng từ nửa đêm để sáng ra mong kiếm được một cái phiếu đăng ký cho con của mình. Bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu công sức, bao nhiêu vất vả, đó là cánh cửa hẹp. Vào dịp tháng 7 vừa qua, chúng ta cũng thấy những cái kỳ thi cuối cấp 10, cấp 12, và chúng ta thấy các em học sinh cũng phải vất vả đổ mồ hôi, bao nhiêu cái hy sinh, bao nhiêu cái cố gắng, cái nỗ lực, và các em phải thực sự chiến đấu để mà có thể đạt được kết quả tốt đẹp nhất. Nhiều khi phải chiến đấu, có những trường đại học họ đòi hỏi cái điều kiện rất cao, một phải chọi với mười mấy, thậm chí một phải chọi với 20, 30. Đó là những cái vất vả, những cái khó khăn không chỉ của các em mà của cả gia đình và cả xã hội nữa. Đó cũng là một cái cánh cửa hẹp của đại học. Và mỗi người chúng ta, nếu chúng ta đã kinh qua tất cả những cái việc đó, thì chúng ta hiểu được cái khốn khổ, cái vất vả, cái khó khăn như thế nào. Trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói về một cái cánh cửa hẹp, cái cánh cửa hẹp của nước trời. Dĩ nhiên ở đây Chúa Giêsu giải thích cho chúng ta cái hẹp của cánh cửa nước trời đó không phải là bởi vì trong vương quốc của Thiên Chúa thiếu chỗ. Nước trời luôn luôn rộng mở và không bao giờ thiếu chỗ. Thế nhưng mà để được vào nước trời thì đòi phải có những cái điều kiện. Những cái điều kiện đó là gì? Trong tin mừng Chúa Giêsu không nói cụ thể. Nhưng nếu chúng ta đọc hết các đoạn trích khác liên đới với những đoạn trích khác ở trong tin mừng thì chúng ta rất dễ hiểu. Cái hẹp đó của nước trời, đó là đòi hỏi sống theo những giá trị của tin mừng. Đòi hỏi phải sống theo thánh ý của Thiên Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu đã từng nói, không phải cứ ai kêu lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai nghe và thi hành thánh ý của Thiên Chúa Cha, người ấy mới được vào nước trời. Hẳn là chúng ta còn nhớ cái dụ ngôn tiệc cưới ở trong tin mừng Thánh Mát-thêu. Sau khi ông chủ mời tất cả các quan khách thì họ chối từ cách này cách khác, không đến dự tiệc. Ông chủ mới sai gia nhân ra các đầu đường, các xó chợ, gặp bất cứ ai, bất luận tốt xấu, bất cứ thuộc thành phần nào, đều mời họ vào dự tiệc cưới hết. Và khi tiệc cưới đã đông đủ, ông chủ mới đi và nhìn thấy một người không mặc trang phục cưới. Ông đã loại người đó ra ngoài. Ở đây nếu chúng ta đọc cái dụ ngôn đó, chúng ta sẽ thấy nó có một cái vô lý. Tại sao mời người ta khi người ta chưa có sẵn sàng, người ta đang ở đầu đường xó chợ, mời người ta vào rồi bắt bẻ người ta là không mặc áo cưới? Thưa quý ông bà và anh chị em, những cái hình ảnh đó là hình ảnh ẩn dụ. Cái áo cưới đó là cái gì? Thưa, nó là chính Đức Kitô. Mặc lấy áo cưới tức là mặc lấy tâm tình của Đức Kitô, sống theo những lời mời gọi của tin mừng, sống theo những giá trị của tin mừng. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta sống đời sống Kitô hữu, hẳn là chúng ta cũng kinh nghiệm được, chúng ta cũng cảm nghiệm được một cách rất rõ những cái khó khăn, những cái đòi hỏi mà đôi khi chúng ta thấy hụt hơi trong đời sống hàng ngày của chúng ta, đời sống của một người Kitô hữu. Những giá trị tin mừng đó là gì? Giá trị tin mừng đó là sống khiêm tốn, sống tinh thần phục vụ, sống yêu thương, bác ái và tin tưởng vào quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Không dễ để chúng ta sống được điều đó. Chúng ta có thể nói rất hay, Bản thân tôi cũng luôn luôn tự nhắc cho mình điều đó. Tôi đứng đây tôi chia sẻ với quý ông bà và anh chị em, rất nhiều lần tôi cũng nói cái điều này. Nhưng đôi khi về nhà tôi cũng phải tự vấn lương tâm mình. Không dễ để chúng ta sống được những giá trị đó. Luôn luôn nó đòi hỏi chúng ta một cái tinh thần phản tỉnh, một tinh thần sám hối, và có một cái cố gắng, cái nỗ lực để mà sửa đổi con người của chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn trung kiên, can đảm, và luôn luôn mở lòng mình ra để lắng nghe, để đón nhận những lời của Đức Giê-xu và sống theo những cái giá trị mà Đức Giê-xu mời gọi chúng ta. Cánh cửa của thiên đàng nó hẹp, như nãy tôi nói, không phải là bởi vì nước trời không có chỗ, không phải là bởi vì nước trời quá chật hẹp, nhưng cái cánh cửa hẹp đó là cái cánh cửa mà Đức Giê-xu đã đi qua. Và người ta nói một cách ví von, cái cánh cửa đó được đo theo cái dung mạo của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, một địa vị cao sang, nhưng đã từ bỏ để nhập thể, sống kiếp phàm nhân, sống tinh thần phục vụ. Người đã cúi xuống, cho nên cái cánh cửa nó trở nên thấp bé, cúi xuống để phục vụ anh chị em của mình. Người đã chọn, khi vào trần gian, người đã không chọn cho mình cuộc sống giàu sang, quyền quý, nhưng chọn một cuộc sống khó nghèo, ẩn dật và khiêm tốn. Và điều đó làm cho cái cánh cửa nó trở nên nó hẹp. Đức Giê-xu đã đi qua, và Ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta theo Ngài bước qua cái cánh cửa hẹp đó. Dĩ nhiên như nãy chúng ta nói, chúng ta phải cố gắng trong cuộc sống hàng ngày, cố gắng nhiều lắm. Nhưng nếu ai dựa vào sức mình và chỉ dựa vào sức mình mà thôi, chúng ta sẽ ngã, không bao giờ chúng ta qua được cái cửa hẹp đó. Chúng ta cần có ơn của Chúa. Rất may mắn cho chúng ta, Chúa Giê-xu đã chủ liệu tất cả. Qua thừa tác vụ của giáo hội, Ngài tiếp tục thông ban ơn thánh cho chúng ta qua các bí tích. Qua bí tích rửa tội để chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa, để chúng ta được tha tội nguyên tổ. Qua bí tích thêm sức, chúng ta được tăng thêm sức mạnh của Thánh Thần. Qua bí tích sức dầu, chúng ta cũng được tăng thêm sức mạnh để sống những giây phút cuối cùng. Qua bí tích hôn nhân, Chúa ban chúng ta những ân sủng cần thiết để chúng ta sống đời sống hôn nhân gia đình. Và nhất là qua bí tích thánh thể, Chúa ban lương thực hàng ngày cho chúng ta. Mỗi khi chúng ta vấp, chúng ta ngã, chúng ta đi lệch đường, Chúa tiếp tục ban ơn sủng chúng ta qua bí tích giải tội, để chúng ta được giao hòa với Chúa và với nhau. Xin Chúa cho chúng ta luôn luôn can đảm, tín thác, tin tưởng vào quyền năng và sức mạnh và ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa dẫn dắt cuộc đời mình, để chúng ta bước đi cái hành trình của người môn đệ Đức Kitô, đó là đi lại, họa lại cái đời sống của chính Đức Kitô. Chúa Giê-xu đã đi con đường đó, và Ngài mời gọi chúng ta cũng bước theo Ngài trên con đường đó. Và trên con đường đó, Ngài tiếp tục thông ban ân sủng cho chúng ta, để chúng ta có đủ sức mạnh, có đủ nghị lực, chúng ta đi hết hành trình của đời mình. Amen.